có một cái điều là trong bài giảng của thầy thì nói rằng là trong có cảnh giới người ăn, tức là không có ma quỷ. Thì kỳ trước thì cũng có nhiều câu hỏi, thầy cũng gọi giải đáp rồi, nhưng mà con cũng còn có một số thắc mắc nữa. Thì khi bản thân con thì con cũng có chia sẻ đạo tràng, thì có Phật tử cũng từng hỏi, con trả lời thẳng hỏi là không có ma quỷ, khẳng định là không có ma quỷ, và cho rằng cái đó là một cái hiện tượng về tâm lý mình không tổn, và nói rằng là do khổ cho mình không tự chủ bản thân mình, rồi mình cái đó gọi là giống như mình cái những người chúng ta gọi là cái người mà gọi là có hai trạng thái đó. Thì con không giải thích họ vậy, nhưng mà suy nghĩ lại thì con cũng chưa mạnh dạng là mình khẳng định lấy vào những kinh điển nào để mình trả lời chắc chắn cho họ biết rõ hơn nữa. Vì vậy là một phần nữa là con thấy rằng là mâu thuẫn là do chính bản thân với em con, nó có vấn đề là có một phần âm nhập vào, nên là con không biết bây giờ đã trả lời Phật tử là không có cái chuyện đó, nhưng mà lại em mình nó bị điều đó, rồi mình không biết lý giải cách này, thầy có thể giúp cho con có thể cái kiến thức mở rộng hơn chuyện này.
Câu hỏi này mang tính ứng dụng, một mặt nó liên hệ đến học thuyết từ kinh điển, và mặt khác liên hệ đến đời sống thực tiễn. Nếu dựa vào kinh điển Pali, bản luôn luôn là kinh A Hàm và kinh Tạng Đại Thừa đó, thì các kinh điển Phật giáo đều thừa nhận có cảnh giới ngạ quỷ, nói cách khác là thừa nhận có ma có quỷ, và ma quỷ đó là một loại hình sự sống thấp hơn con người. Dựa vào hai bài kinh sau đây đó, chúng ta có thể suy luận rằng học thuyết về ma quỷ tồn tại như một cảnh giới là phát triển về sau, tức là khoảng trên 100 năm sau khi Đức Phật qua đời, còn trong giai đoạn đầu thì không có. Bài kinh thứ nhất là kinh nói về 12 nhân duyên. Trong bài kinh này đó, ba mắt xích đầu tiên gồm vô minh là moha, hành đó là sankhara, và thức đó là vijnana, chính là ba phương diện của tổng thể tâm thức con người thôi. Nếu nói về bản chất đó, đối với cái thiện và cái ác, cái đạo cái đề đó, thì cái tâm thức đó đó là còn bị mê mờ bởi nghiệp tham ái, sân hận, chấp thủ, đây gọi là vô minh. Nói về bản chất hoạt động đó, thì nó luôn luôn liên tục, không kết thúc sau khi chết, không gián đoạn nếu không trong trạng thái dự thọ tỉnh định, hay là bị bất tỉnh, bị gây mê, cho nên gọi là hành. Còn khi nói về cái sự chuyển tiếp đó, từ một cái cảnh giới sau khi tắt hơi thở qua cái đời sau dưới hình thức là một phôi thai mới đó, ta gọi đó là thức. Nếu nói đủ là thức tái tục hay là tâm tái tục. Dân học Bali nói chung và kinh Tương Tưng nói riêng đó, không hề nói đến cái thời gian trì hoãn của thức tái sanh đó vào trong bào thai của người mẹ là bao lâu. Từ đó mà ngài Phật Âm cũng như ngài Na Tiên, hai vị triết gia căn bản của Phật giáo Nguyên Thủy đó, cho rằng đó, sau khi chết theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, con người tái sanh ngay lập tức. Tái sanh ngay lập tức có nghĩa là không có ma quỷ dưới hình thức này hay dưới hình thức khác. Bài kinh thứ hai nhấn mạnh đến cấp độ này đó là kinh Vô Hạ Tướng. Đức Phật nói sau kinh Chuyển Pháp Luân. Theo kinh Vô Ngã đó, khái niệm linh hồn tức áp ban mà những người theo Bà La Môn giáo đó ghi nhận đó là một thực thể tồn tại vĩnh hằng, và sau khi chết làm sao hòa nhập với Brahma, tức là Phạm Thiên hay là Đấng Chúa Trời. Thì Phật giáo cho rằng đó, nó là một tổ hợp gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, cho nên linh hồn theo nghĩa là một thần hồn tồn tại bất biến từ thế kỷ này sang thế kỷ khác là không có thật. Cả hai bài kinh được xem là tiêu biểu này đó đều cho rằng đó, chết là tái sanh liền thôi. Bây giờ trong văn học Bali thời kỳ phát triển, nhất là 15 tập của tiểu bộ kinh được biên tập sau cùng nhất vài trăm năm sau khi Phật qua đời, thì trong đó có tác phẩm Ngạ Quỷ Sự mô tả rất chi tiết về cảnh giới của ngạ quỷ, loại hình ngạ quỷ, vân vân. Và thỉnh thoảng đó có một số nữ cảnh lẫn lộn giữa ngạ quỷ với địa ngục là một. Nói cách khác là theo bản này đó thì ngạ quỷ phần lớn là tồn tại dưới cõi âm, tức là âm phủ đấy, dưới lòng đất. Và địa ngục cũng được mô tả là tồn tại ở dưới lòng đất. Do đó khi chúng tôi nói rằng là học thuyết về ngạ quỷ cũng là có về sau, là vì chúng tôi dựa vào hai bài kinh căn bản, tức kinh nói về 12 nhân duyên và kinh Vô Ngã. Trải qua trên 20 thế kỷ Phật giáo tồn tại tại Việt Nam và Trung Quốc, niềm tin về ngạ quỷ là một trong 6 cảnh giới của luân hồi đã bám chặt vào tư duy và tín ngưỡng của tăng ni và Phật tử rồi. Cho nên khi nghe nói đến rằng là ngạ quỷ là phần được phát triển về sau đó, thì phần lớn sẽ khó có thể chấp nhận. Nếu dựa vào kinh thì những người tin rằng là ngạ quỷ là thế giới có thật đó, sẽ có nhiều bằng chứng dân bản học hơn. Nếu dựa vào tư tưởng như là kinh 12 nhân duyên và kinh Vô Ngã thì dữ liệu văn học này là chỉ có 2 so với là hàng trăm trang kinh đề cập đến cảnh giới này. Cho nên đọ về số trang và số lượng bản văn đó thì học thuyết tin có ngạ quỷ đó trở nên là nổi trội hơn. Mặc dù thế, theo quan điểm của chúng tôi dựa vào nghiên cứu thì rõ ràng cảnh giới ngạ quỷ là không có thật. Cho nên là hiện tượng mà dân gian người ta gọi là ma nhập, quỷ nhập, ma ám, quỷ ám, hay là bị bóng đè, ma đè, hoàn toàn là những ngộ nhận đó. Từ năm 1992 đến nay là 23 năm kể từ khi làm chủ trì chùa Giác Ngộ đó, chúng tôi đã trở nên quen thuộc về việc trị các chứng bệnh mà dân gian gọi là ma nhập. Có thể nói là về lĩnh vực này đó, trong giới tăng ni trong nước và nước ngoài, chúng tôi là người giảng nhiều nhất. Năm 2011, 2012 làm trưởng ban tổ chức hội thảo quốc gia về ngoại cảm với Trung tâm Nghiên cứu Tâm Con Người và các nhà ngoại cảm Việt Nam. Trung bình mỗi năm nếu chúng tôi không đi nước ngoài thì có khoảng 300 người bị bệnh này đến giờ điều trị từ 5 giờ rưỡi đến 7 giờ tối. Có ngày 3 trường hợp, 4 trường hợp. Thực tế đó, dân gian gọi là ma nhập đó, chỉ là vướng vào một trong các chứng bệnh tâm thần sau đây. Lỡ một, tâm thần quan tưởng. Quan tưởng có 3 loại: quan tưởng xúc giác, tức là có cái cảm nhận rằng là trên cơ thể mình ở một vị trí nào đó đó có những cái con nó bò, lúc nó cắn và nó vận chuyển ở trên toàn thân, nó làm cho chúng ta cảm giác là rùng rợn, sợ hãi, khó chịu, khủng hoảng, thậm chí là mất ngủ kinh niên. Quan tưởng thứ hai là thính giác, tức là nghe văn vẳng bên lỗ tai mình một cái loại âm thanh gì đó, hoặc ấn tượng, hoặc ám ảnh tùy theo người. Quan tưởng thứ ba là quan tưởng thị giác, tức là thấy con người, sự vật đang diễn ra trước mặt mình. Cùng thời điểm đó đó, những người đang ngồi xung quanh chẳng hề thấy gì hết. Người bị nặng đó, thì có thể bị 2 trong 3, nặng nữa đó là bị 3 trong 3. Trong trường hợp bị quan tưởng xúc giác, quan tưởng thị giác, quan tưởng thính giác mà không đi điều trị y khoa kịp thời, nhiều nhất là 2 năm, người đó bị điên. Tức là điên là hết chữa rồi, còn tâm thần đó còn có thể điều trị được. Có thể trong 1 năm bị vài tháng, trong 1 tháng bị vài ngày, trong 1 ngày bị vài tiếng, nhưng qua đến cái mức độ bị điên đó là mất khả năng điều trị. Lúc đó đó người thân phải đưa bệnh nhân vào trong trung tâm điên thôi, chứ không phải đưa vô bệnh viện điên nữa. Loại mà dân gian thường gọi ma nhập á, phần lớn là rơi vào tình huống rối loạn tâm thần đa nhân cách, gọi ngắn là rối loạn đa nhân cách. Nhân cách đó là một con người, đa nhân cách đó là đóng vai nhiều người. Chứ là đấy là diễn viên điện ảnh, diễn viên sân khấu, diễn viên cải lương được trao cho một cái vai ưng ý và diễn cái vai đó, nhập vào cái vai đó theo kịch bản và gợi ý của đạo diễn. Nhưng ngoài cái giờ đóng phim đó, họ sống với cái vai thật của họ, tức là họ làm chủ được cái vai giả và vai thật. Còn người bị rối loạn đa nhân cách đó, là họ không làm chủ được cái hệ thống thần kinh bị trục trặc, cái vô thức điều khiển họ, làm cho họ có cảm giác rằng là có một con ma nào đó hoặc nhiều con ma đang nhập vào chi phối họ, ứng xử một tính cách khác hoàn toàn với tính cách họ đang có, và nói ngôn ngữ khác với ngôn ngữ họ đang có, với một ngữ điệu xa lạ với ngữ điệu thông thường. Đó là rối loạn đó. Để điều trị chứng bệnh này đó thì các thầy các sư cô nên lưu ý gồm có 4 phương diện. Phương diện 1, điều chỉnh nhận thức. Làm thế nào để giúp cho đương sự nhận ra rằng họ không bị ma nhập mà họ bị tâm thần và phải điều trị? Chúng ta đưa ra các mẹo vặt. Thứ nhất, hỏi bất thình lình trong túi của tôi đang có bao nhiêu tiền, và cái series tiền á ở trên cái tờ giấy tiền đó là số gì, hoặc mình hỏi là sau cái cổ của tôi là cái gì, hoặc là trong cái tủ kế bên chỗ mình đang ngồi có cái gì. Như vậy chúng ta giả định theo niềm tin mê tín rằng là ma và quỷ có thể thấy xuyên vách tường. Đó là cái niềm tin thông thường mà dân mê tín thường nghĩ rằng nó là thế, và chúng ta lấy cái chiêu đó để đặt câu hỏi tình hình tất cả những người mà nghĩ rằng mình bị ma nhập đó, là bắt đầu liếc qua liếc lại, ngó tới ngó lui, dùng cái ý thức để mà suy luận mà. Chứ là kết luận liền, nếu anh thật sự, chị thật sự là ma nhập vào, anh chị không cần phải đi suy luận thế này. Phần lớn khi chúng tôi làm đến cái công tác đó là người ta đã thừa nhận rằng là họ không bị ma nhập rồi. Hoặc là chúng ta hỏi chắc tế, cái mộ kế bên mộ của anh, của chị có tên là gì? Tôi sẽ cho người đi kiểm tra liền. Họ biết luôn. Nếu thật sự họ là ma đó thì họ sẽ biết. Ma là theo dân gian là gì? Do luyến tiếc, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, uất hận, oan ức mà chưa đi được. Cho nên đó, cái nhớ của họ nó dai lắm. Giống như giờ mình ở kế bên cạnh nhà người nào, chúng ta biết rõ người đó, ngoài trừ là văn hóa phương Tây. Sau đó đó, dùng những cái động tác như là lắc vai, vỗ tay, kêu tên thật, để cho họ quay trở về với thế giới hiện thực, không đóng vai nữa. Vì mình không tin họ là họ tụt đứng liền. Còn khi mình chỉ cần thể hiện một cái niềm tin thôi, hỏi tên gì, chết ở đâu, nguyện vọng thế nào, là bắt đầu họ sổ ra trang văn đại hải. Có khi họ xưng thần, xưng thánh. Cái đó là bệnh hơi nặng đấy. Cái thứ là về cái chuyện nhận thức là chúng ta phải giải tỏa. Người thân cũng phải hiểu như thế, và bệnh nhân cũng phải hiểu như thế. Một trong những cái phương diện nhận thức khác đó, chúng ta yêu cầu bệnh nhân không được đến các loại thầy bói toán, phong thủy, địa lý, đồng bóng, nhân điện, ngoại cảm và bắt ma. Vì đến đây người ta nợ một câu giống nhau là ma nhập, phát triển mạnh hơn, rối loạn tâm thần trở nên nặng nề hơn. Phương diện hai là làm thay đổi tâm lý theo chiều hướng tích cực. Phần lớn những chứng bệnh này nó có gốc rễ từ khổ đau hết á. Những cái sang chấn tâm lý không kịp thời tháo mở dẫn đến bệnh. Cho nên chúng ta phải hỗ trợ bằng cách là khuyên đương sự đó là không xem phim tình cảm quỷ mị, không nghe nhạc sến rên rỉ thất tình. Thì cái đó nó dẫn đến tình trạng bị rối loạn cảm xúc rất dễ. Đồng thời khuyên họ xem phim hài của Dr. Bean, của Sạc Lô, hay là Gặp Nhau Cuối Tuần, hoặc là những cái clip hài nổi tiếng của các danh hài Việt Nam, để cho chúng ta được sảng khoái. Nhờ sảng khoái đó ta phóng thích được những nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài. Đồng thời giờ chúng ta khuyên họ là không nên ém giữ trong lòng căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, mặc cảm, là tự ti, giận dữ, oan ức, thực tập buông bỏ để tâm thanh thản, thực tập cao thượng để không bị vướng vào cái hận thù với những kẻ làm cho đương sự đó bị bệnh, bị khổ đau. Phương diện ba, hỗ trợ thể chất. Chúng ta phải yêu cầu đương sự đó, tập thể dục bất cứ một loại nào thích hợp với giới tính và lứa tuổi mà có vận động toàn thân, bao gồm nhảy dây, chạy bộ, bơi lội, yoga, thái cực quyền, thể dục thẩm mỹ, thể dục dụng cụ hay một loại thể thao nào đó, ít nhất là 30 phút, để cái thể chất đó, nó được khỏe mạnh. Mà khi thể chất khỏe mạnh đó, thì cái lượng calo được nạp vào cơ thể nó nhiều hơn, cho nên ăn uống đủ để phục hồi sức khỏe thì cái đó ít bị rối loạn. Hỗ trợ thể chất đó thì chúng ta nên khuyên bệnh nhân mua đèn tia hồng ngoại mỗi ngày rọi vào vùng gáy cổ 2 lần, mỗi lần trung bình đó 15 cho đến 20 phút. Khi nhiệt lượng đưa vào trong vùng gáy cổ tác động đến thần kinh và tạo ra cái an thần rất tự nhiên, nhờ đó những cái mệt mỏi, chán nản, căng thẳng, tiêu cực, bi quan, chán trường, tuyệt vọng đó được phóng thích. Lúc nào mà ai bị xuống tinh thần thì cứ dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào cổ, không tác dụng phụ, và nó còn có cái chức năng đó là giảm đau rất là hiệu quả. Phương diện 4 là hỗ trợ của người thân. Thân nhân không nên cằn nhằn, chì chiết, chửi bế, la mắng. Vì làm như thế đó là họ sẽ bị xuống tinh thần. Vì những người này là có gốc rễ từ trầm cảm mà ra. Trầm cảm nó có nguyên nhân từ những cái sang chấn tâm lý và những nỗi đau tinh thần không tháo mở được. Thì đó là 4 phương diện mà nếu chúng ta phối hợp đồng bộ cộng với việc khuyên bệnh nhân phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ tâm thần thì cái cơ hội sẽ hết luôn rất cao. Còn chỉ đơn thuần đi bệnh viện tâm thần không, đảm bảo không hết, vì thuốc tâm thần nào cũng có tác dụng phụ. Dĩ nhiên là uống thuốc vào nó chậm phát triển chứ không hết, nếu không có 4 phương diện hỗ trợ vừa nêu. Rối loạn tâm thần đa nhân rất là dễ trị vì nó còn nhẹ, không điều trị đó nó sẽ dẫn đến rối loạn quan tưởng. Rối loạn quan tưởng phần lớn là bó tay, thì người quan tưởng không lắng nghe hết. Nếu chúng ta ngồi lý sự với họ 5 tiếng, họ sẽ sẵn sàng nói 5 tiếng. Nếu chúng ta ngồi nói 5 ngày, họ nói 5 ngày. Nếu chúng ta muốn ngồi 5 tháng, họ nói 5 tháng, và họ sẽ sẵn sàng phản biện từ đầu chí cuối những gì được chúng ta nói ra và khuyên họ. Vui. Cho nên trên thực tế đó thì ma nhập là niềm tin mê tín là chứ không có thật, nó chỉ là rối loạn tâm thần đa nhân cách thôi. Và trong nhiều năm qua đó, chúng tôi đã giúp được rất nhiều người nhờ điều trị như vừa nêu. Các thầy các sư cô có thể áp dụng nếu chưa tự tin đó, biết là Phật tử mình, làng xóm mình có ai bị như thế thì dẫn đến chùa giác ngộ và hẹn giờ trước để về chứng kiến chúng tôi làm công việc đó 1-2 lần thì tự động chúng ta tự tin. Và quý vị cứ theo đuổi cái vụ việc đó để mình thấy là nó thật sự có kết quả. Tức là sau khi được lắng nghe tư vấn, hướng dẫn, rồi gia đình của nạn nhân và bản thân của bệnh nhân đó là cùng hợp tác rất tích cực, thì khoảng nửa tháng là có thể hết. Khi chúng ta chứng kiến được cái sự điều trị có kết quả thì quý vị có thể mạnh dạn làm công việc đó, giúp cho nhiều người lắm. Và để làm công việc này đó, chúng tôi phải có những bài giảng là giống như dụ ta đến vậy đó, phải giảng đề tài trị bệnh ma nhập. Thì ba xem cái đó trên mạng 100.000 lần, ta mới biết được là chùa giác ngộ có thầy Nhật Từ là việc tắt. Nhưng mà khi người ta dẫn đến đó thì chẳng có trị ma gì hết á, chẳng cần phải tụng kinh, chẳng cần phải trì chú, chẳng cần phải niệm Phật gì hết mà ta vẫn hết bệnh. Còn làm cái phương pháp đó đó chỉ trấn an, người ta tin rằng là pháp Phật diệu màu, cho nên trong lúc trấn an đó đó họ sẽ có cảm giác là con ma thoát ra khỏi do bị hứa hẹn với ông thầy đạo cao đức trọng. Rồi họ té ngã xuống, tỉnh dậy sau vài giây cơ thể họ ướt đẫm mồ hôi, hỏi lại đó họ hoàn toàn không biết chuyện gì mới vừa xảy ra. Từ đó mà người thân đó rất là dễ tin rằng là bệnh nhân đó bị ma nhập thần, thực tế là rối loạn tâm thần thôi. Có những trường hợp rối loạn tâm thần á, đương sự đó trở nên giỏi hơn bình thường, biết một ngoại ngữ nào đó mà bình thường không hề biết một chữ, hoặc làm những cái năng lực rất đặc biệt như trở thành họa sĩ, thi sĩ, vân vân. Cái đó nó có thể lý giải rằng là trong kho tàng A Lại Gia, mỗi người chúng ta đó trải qua nhiều kiếp sống quá khứ đấy, có khi làm nghề này, có lúc đó làm nghiệp nọ, tất cả những cái đó nó bị là đá dần lên thôi chứ nó không mất đi. Rồi khi bị rối loạn tâm thần đó thì tự động nó nối kết, nó móc ra một số các cái dữ liệu của kiếp trước, những cái năng lực đặc biệt mà bình thường họ không có. Từ đó người ta mới nghĩ rằng là con ma có năng lực đó nhập vào cơ thể một người đang khỏe, làm những công việc này, truyền những cái thông điệp, là yêu cầu những nguyện vọng để được thực hiện. Tất cả những dạng như thế chúng tôi trải qua hàng trăm trường hợp, hàng ngàn trường hợp trong vòng là nhiều năm qua. Cho nên biết rằng tiếp xúc với bệnh nhân loại này trong vòng 3 phút thôi, chúng tôi có thể chẩn đoán rất là giống với các bác sĩ tâm thần, mà không cần phải dùng những phương pháp thí nghiệm giống như ở bệnh viện tâm thần. Người tiếp xúc quá nhiều cho kinh nghiệm trực quan và kinh nghiệm thực tiễn đó, nó giúp cho chúng ta cảm nhận được nhanh hơn những người mới tiếp xúc một lần hoặc là vài lần. Xin hỏi các